chung là những người tín đồ đến tụng kinh và quy Tam Bảo ấy đủ để gọi là Phật tử rồi. Nhưng mà thiệt ra Phật tử nó khó chứ, con Phật mà. Và Phật tử là con Phật, tức là chỉ cho những hàng mà thực sự ra mà nói là chỉ cho những hàng Đại Bồ Tát, như là Quan Thế Âm, Phật tử Hà Nhân Duyên, danh vi Quan Thế Âm. Là thế thì mình thấy như thế để mình biết rằng là thực ra nó khó. Cũng giống như là ngay trong cái danh từ trong đối với lại tu sĩ cũng vậy, cái danh từ đại đức á, thật ra nó cao lớn hơn cái danh từ thượng tọa nhiều lắm, hơn hẳn. À, thượng tọa chỉ là cái bậc mà được cung kính và được ngồi trên thôi. Người ta cung kính, người ta nhường mình, người ta tôn mình, cho nên mình coi như bậc trên người ta vậy thôi, nó chỉ có ý nghĩa vậy thôi. Còn cái chữ đại đức đó, nó mới là cái ý nghĩa của nó mới lớn, mới mạnh, mới cao thượng và cao cả hơn nữa. Và bậc có cái đức hạnh to lớn, cho nên Đức Phật mới được gọi là đại đức. Đại đức Cổ Đàm là Đức Phật. Ở cho đến ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên gì cũng vậy, mình thấy trong kinh điển đại đức Mục Kiền Liên, đại đức Xá Lợi Phất, cho đến khi mấy ngài đó tịch cũng vẫn là đại đức, cũng là đại đức Mục Kiền Liên, đại đức Xá Lợi Phất. Nhưng thành ra thực sự cái danh từ đại đức á thì nó lại là nó giá trị hơn. Nhưng mà tại Phật tử vậy, thế thì những người mà bình thường mà thọ U Bà Tắc, U Bà Giới gọi chung là Phật tử. Mà thật ra Phật tử đó gọi chung luôn cả người xuất gia cũng là Phật tử. Không, Phật tử hay nói khác là một tín đồ tin Phật, hay là gọi là Phật tử. Mà Phật tử đúng nghĩa một tín đồ tin Phật, tin Phật thì mới quy y Tam Bảo. Mà khi quy y Tam Bảo á thì mới được gọi là tín đồ, mới được gọi là cái người có tín ngưỡng tin theo Phật. Mà khi đã gọi là tín ngưỡng tin theo, thì tin theo đó thì tất nhiên phải hành theo, là chuyện nó chắc chắn. Thế cho nên tự nhiên cái danh từ gọi là Phật tử, nó gọi nói chung của U Bà Tắc, U Bà Di cũng như là hàng xuất gia, hàng tỳ kheo tăng đó, đều là những cái người mà có cái niềm tin theo Đức Phật và hành động theo Đức Phật, suy nghĩ theo Đức Phật, nói năng theo Đức Phật, thì như thế nó mới được gọi là Phật tử, gọi là tín đồ Phật, tức là mới có cái niềm tin theo Phật. Thế cho nên chẳng hạn như bây giờ bảo rằng cái đời sống về tâm linh của mình, tức là kể từ ngày mình quy y, mình có cái tín ngưỡng xu hướng hướng về Đức Phật, nói một cách khác hơn, tức là hướng về hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, hướng theo ba cái tinh thần như vậy, thì mới gọi rằng là có xu hướng tin Phật và là Phật tử. Chứ không phải rằng là khi mình nghĩ rằng là tin Phật, tức là nghĩ theo Phật, nói theo Phật, hành theo Phật, thì có nghĩa rằng là một cách máy móc, một cách mê tín, nghĩa là chỉ có rập khuôn thôi, nghĩa là Phật nói làm sao thì mình chỉ nói lại như vậy đó, và Phật làm sao mình làm như vậy, nó ví dụ như thế. Nhưng mà ở đây cái xu hướng như vậy, suy nghĩ và nói năng và hành động như vậy, nó là đều là với tinh thần là suy nghĩ và nói năng và hành động theo cái hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Tại vì cũng có một cái việc làm mà có đôi khi làm giống nhưng hành động phải khác thì mới là giống, mà có khi cứ rập khuôn đó nó lại là khác, chứ không phải rập khuôn là giống. Thế cũng có khi nói năng, có khi nói khác nhưng mà là một ý, mà có khi nói giống nhưng mà là khác ý. Thành thử ra là cái giống đây không phải là cái giống của rập khuôn, mà cái giống đây là cái giống theo cái tinh thần của cái sự ứng thượng, ứng thiện, ứng giải thoát. Nói ví dụ như vậy. Thế rồi bây giờ hành động của Đức Phật có thể hành động từ bi nhẹ nhàng để cứu độ một chúng sinh nào đó, nhưng mà ngược lại cũng có đôi khi chư tổ cũng phải có những hành động gọi là mạnh bạo, thô bạo nữa để mà cứu độ chúng sinh. Tức là tùy theo cái hành động, nhưng mà nó chỉ nhắm vậy, hai hành động nó có thể khác nhưng mà nó đều nhắm tới một mục đích, thì hai hành động nó đều gọi là giống nhau. Tại vì cái người hiểu đó là cái người rằng là phương tiện, biết rằng sở dĩ tại sao Đức Phật nói năng như vậy, tại sao Đức Phật hành động như vậy, hay tại sao Đức Phật suy nghĩ như vậy, thì tất cả những hành động, nó năng suy nghĩ đó của Đức Phật chỉ để hướng đến cái chuyện tự giải thoát cho mình và giải thoát cho người. Thế thì thật ra cái rập khuôn Đức Phật đúng nghĩa đó, đúng nhất đó, mà có lợi cho mình, cho người, cũng chính là làm thế nào mình nói năng suy nghĩ và hành động đều hướng đến cái chuyện giải thoát cho mình và giải thoát cho người, chứ không phải là cứ rình đúng là Đức Phật thích cái gì thì mình thích cái đấy, và Đức Phật làm sao thì mình làm như vậy. Chẳng hạn mình nói ví dụ bây giờ mình nghiên cứu đời của Đức Phật và biết kỹ lưỡng rằng là Đức Phật là thời Ấn Độ chuyên môn ăn bốc, thì bây giờ mình cũng ăn bốc. Nếu mình không có chịu ăn đũa hay ăn muỗng, hồi xưa Đức Phật cũng biết xài mấy này, sử dụng mấy thứ này, thì mình cũng y hệt như vậy. Để nói ví dụ như thế, thì cái đó nó không ăn nhầm gì với lại cái Đức Phật làm sao mình làm vậy. Nó ăn nhầm đến cái tinh thần đó. Mà cái tinh thần Đức Phật làm sao mình làm vậy là chính là cái tinh thần là Đức Phật làm cái gì cũng nghĩ cho chúng sinh. Và như vậy, vì vậy mình cũng làm cái gì cũng nghĩ cho mọi người. Thì đó mới là cái chữ mà là Đức Phật làm sao tôi làm vậy. Và Đức Phật nói sao tôi nói vậy. Tức là không phải là càng ngày mình bỏ chí chết. Những cái câu nói của hiện đại hay những cái việc làm của hiện đại này, Đức Phật đâu có làm, đâu có nói. Đó. Thế thì mình cũng cứ nói như vậy, mình chỉ nói đúng những lời Đức Phật nói, mà những lời Đức Phật nói là những lời trong kinh ghi. Cho nên mình mở miệng ra là Đức Phật có nói. Xong rồi, đúng cái từ của Đức Phật nói thôi, còn mình không có dám nói một cái gì khác, nhưng dám có một cái hành động gì khác, nó ví dụ như thế. Thế thì mình phải hiểu rằng là Đức Phật nói là nói những gì. Ngài nói những gì mà làm sao Ngài nói ra mà người ta giác ngộ. Ngài nói ra mà làm sao mà không có hại cho kẻ khác. Ngài nói ra làm thế nào mà để đưa đến cái sự an lạc cho kẻ khác. Đó là những lời mà Ngài nói. Còn những lời nào mà thiết yếu nói ra mà không đem đến cái sự an lạc cho kẻ khác, những lời nói hí luận hay những lời nói vui chơi, những lời nói không có mang lại một cái gì gọi là lợi lạc cho con người thực sự, thì Đức Phật cũng nói. Nếu vậy thì bây giờ mình cũng chỉ nói, và mình cũng nói theo chiều hướng như vậy. Đó là nói những gì Đức Phật đã nói, chứ không phải là cứ đúng chữ, đúng từ, đúng mô Đức Phật đã sử dụng rập như vậy mới là đúng cái nghĩa rằng là Đức Phật nói gì tôi nói đó. Thế thì hễ cứ mình nói theo tinh thần như vậy nó, thì đó là tinh thần của Đức Phật. Thấy Đức Phật suy nghĩ như vậy. Thời đó Đức Phật suy nghĩ là Đức Phật suy nghĩ sao? Suy nghĩ cho những nhân vật thời bây giờ. Mà như vậy thì không phải là bây giờ mình cả ngày mình cứ ngồi mình suy nghĩ về Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất, đó là mình suy nghĩ hệt như Đức Phật đã suy nghĩ. Và mình bảo là chà, bây giờ mình đâu có thể nào mà độ anh Hữu là bởi vì anh Hữu ở đó Đức Phật bao giờ nghĩ đến hết ạ. Thế nên mình phải nghĩ đến cái gì giống hệt như vậy. Không phải. Cho nên đôi khi nghĩ khác mà là nghĩ giống. Mà đôi khi nghĩ rập như vậy nó mà không giống. Mà không có giống tinh thần. Cho nên mới có cái cách làm khác nhưng mà đều đạt được một cái lợi lạc giống nhau. Chẳng hạn như qua cái câu chuyện mà cái anh có một anh nho sinh á, ở mình nhà nho thì xưa thì họ tôn thờ thầy Khổng vô cùng, hay là tôn thờ những vị thánh nhân ở trong nho. Thánh nhân ở trong nho cũng có những cái mà cũng có những cái tư cách đó là do nơi cái giới đức mà ra. Cái đức hạnh với cái đức hạnh đó nó dựa trên quan điểm là giới mà thành. Tức là người nào có giới hạnh nhiều á thì người đó có cái đức cao. Người nào có cái đức cao đó thì gọi là cái tư cách cao thượng. Mà thánh nhân thời xưa, thánh nhân của thế gian Pháp, tức là của Khổng, đạo Khổng ngày xưa, là khi nào cũng chuộng đến cái tư cách làm người. Cho nên khi nào cũng nghĩ rằng là phải làm một con người cho xứng đáng con người. Chứ có rất nhiều người mà không có tư cách của con người tí nào hết ạ. Chứ không phải là mình cứ đã có cái thân người như vậy có nghĩa rằng là mình có tư cách của con người. Chưa hẳn. Tại có nhiều người, rất nhiều người, cái nghĩa, cái từ bi, cái tình thương hay là cái nghĩ cho thiên hạ nó còn thua một con vật nữa. Chẳng hạn như mình có thể xem nhiều cái phóng sự mà họ quay được, họ chiếu, mà tôi cũng nhìn thấy ở trên truyền hình bên Tây nó chiếu. Mà có một con cá sấu á, nó táp một con nai tới bờ sông uống nước, mà phóng sự nó quay thật 100%. Nó táp một con nai lôi xuống dưới sông để ăn, còn con nai nó vùng vẫy không được nữa rồi, bị kéo dưới sông. Mà một con trâu nước nó xuất hiện và nó tấn công cái con cá sấu. Con cá sấu phải bỏ con nai ra chạy, rồi con trâu nước nó kéo con nai lên bờ, nó cứu. Đó. Nó cứu mà thật 100%, nó quay. Chứ không phải rằng là nó đóng cinema, không phải. Đó chỉ là những cái document về thiên nhiên, về loài vật. Nhưng mà nó chiếu như vậy. Hay là có một lần tôi chứng kiến bà cụ tôi, bà đi mua chim về bà phóng sinh. Nó bay được mấy con chim khác bay ấy, nó bay được, thả nó ra nó rơi dưới đất. Mà nó bay được, bà cụ nó sợ mèo ăn nó. Và mới lấy nó bỏ lại trong lồng, rồi nuôi nó để cho nó bay được. Mà chim nuôi nó như vậy, nó cả ngày cứ có một con chim, không biết có phải là thân bằng quyến thuộc thì nó không biết, nhưng mà cái con nó cứ bay đến, nó cứ lờn vờn ở trước cái lồng, nó nhảy tới nhảy lui trước cái lồng ấy, ngày nào cũng như ngày nào vậy. Nó kêu, nó la, nó nhảy tới nhảy lui trước cái lồng, cho đến khi mà bà cụ thả ra cái con chim kia nó bay được, thì nó với con chim nọ bay với nhau mất. Thì con chim không bao giờ nó đến cái lồng nữa hết, mà nó cứ lần vần, nó nhảy tới nhảy lui, nhảy tới nhảy lui, như là muốn cứu, muốn kêu cầu, muốn gì á. Đó là những cái à, tôi nhìn thấy. Thế thì ví dụ như người ta bảo đến con thú cũng vậy, nó như thế. Con chim uyên ương người ta mới đặt tên cho một đôi bạn mà nam nữ người ta hay gọi là một đôi uyên ương. Và tại sao vậy? Bởi vì con uyên là con trống, con ương là con mái, mà hai con cái loại chim nó ấy, một con chết đó, thì con kia nó ở giá suốt đời. Bởi vì vậy mà người Tàu người ta mới đặt cho một cặp mà vợ chồng hay một đôi lứa, thì họ đặt là đôi uyên ương là vì vậy. Thế thì nếu nói đến cái nghĩa, hay là nói đến cái gì, hay người ta có những cách ngôn, người ta bảo là một con ngựa đau cả Tàu không ăn cỏ, một con ngựa ở trong chuồng nó bị đau bị ốm cả một bầy ngựa kia nó ăn. Thế thì chưa hẳn. Con người mà đã có cái nghĩa hơn con vật. Hồi xưa người Tàu họ cũng tin vào cái đó lắm, họ bảo là cứu vật vật trả ơn, mà cứu nhân nhân trả oán. Đây, luôn luôn như thế. Họ cũng thường nói như vậy. Thế thì vì vậy mà họ mới bảo là để xây dựng cho cái cuộc đời này nó được an vui, nó được ích lợi, nó được sung sướng, thì tất nhiên mọi người nó đều cũng phải làm thế nào mà phát sinh cái tính lương thiện. Tức đừng chiếm đoạt của người khác thì người khác được an vui, người khác cũng bị cái đau khổ, bị giành giật. Khi không có cái tâm tư chiếm đoạt, không có cái tâm tư mà tranh hơn người khác, thì mọi người xung quanh được yên ổn với cái người đó, chắc chắn như vậy. Và lại cộng thêm, nếu lại có tinh thần là không những là muốn chiếm đoạt của người ta, còn có thể giúp đỡ người ta và ban bố cho người ta những cái gì người ta thiếu nữa, thì người ta không những là không bị đau khổ mà còn được sung sướng. Tức là không những không bị gieo khổ đến mà còn được cho vui. Thế thì khi với cái tinh thần đó mà nó cao tột lên, thì Đức Phật gọi là phát sinh được cái tinh thần từ bi đúng nghĩa. Tức là từ là cái sự mà làm sao cho người ta được vui, bi là cái chuyện làm sao cho người ta đừng khổ. Tức là không phải chỉ làm đừng khổ mà còn phải làm cho người ta vui nữa. Thế tinh thần thánh nhân hồi xưa cũng chủ trương cho là một cái xã hội nếu mà nó muốn được sung sướng, muốn được an lạc, thì trước hết con người là những cái phần tử đóng góp, tập thể con người nó tạo nên một cái xã hội. Cái xã hội nó có rối ren, nó có hư hỏng, đó là tại những thành phần của con người trong đó rối ren và hư hỏng, chứ xã hội nó có lỗi gì hết. Thế mình bảo một cái xã hội giờ nó băng hoại quá, mình cần phải làm một cuộc cách mạng sửa đổi xã hội, thì mình nghĩ kỹ xem cái cách mạng nào để sửa đổi xã hội được, nếu không ngoài cái tinh thần rằng là mỗi người phải tự sửa, chứ xã hội có gì để sửa. Không phải cái lề lối này lề lối khác, mà chỉ là mỗi con người đừng có tham lam, đừng có tham sân si, đừng có hại ai, đừng có tranh giành, ý thức được chuyện như vậy, thì tự nhiên trong mỗi tập thể, mỗi người như vậy, nó đều mang cái tinh thần của cái chuyện mà là không chiếm đoạt của người mà còn giúp đỡ người nữa. Nếu mỗi một cá nhân mang tinh thần như vậy, thì cái tập thể mà gom người, tập thể tổng hợp bởi những cá nhân như vậy, tập thể đó tự nhiên nó an lạc, thì nó sẽ trở thành một xã hội thù thắng, an lạc và siêu việt, hòa bình nữa. Còn làm gì khác hơn thay đổi cái lề nếp, hay là thay đổi cái đời sống, hay thay đổi cái vật giá, hay thay đổi một cái gì, nó cũng chỉ là những cái chuyện bên lề, chuyện bên ngoài. Và cái giềng mối nhất, cái hạt nhân chính yếu nhất vẫn là con người. Chỉ có con người sửa đổi được, con người tạo ra. Cũng cái xã hội đó, cũng không khí này, cũng mặt đất này, mà có cái thời, cũng với không khí này và mặt đất này mà có thời hòa bình và có thời chiến tranh. Có phải không khí làm nên chiến tranh không? Hay có phải đất làm nên chiến tranh không? Với cái thời chiến tranh thì cái lỗi đó là do đâu? Con người. Nhưng mà cũng với cái không khí này và với cái mảnh đất này mà có thời hòa bình, có phải không khí hay là mảnh đất của thời hòa bình khác với lại không khí và mảnh đất của thời chiến tranh đâu có khác? Khác chăng là khác cái tâm ý con người. Thời nào mà có một Hitler xuất hiện, thời đó cũng có thể có chiến tranh. Nhưng mà thời nào mà không vắng mặt những tay đó, thì thời đó nó có thể yên được. Cho nên chính con người à, chứ không phải là một cái gì khác. không phải là cầu tìm cái gì ở đâu ấy nào, mà chính là chính cái vấn đề quan trọng nó vẫn là ở nơi mỗi một cá nhân, mỗi một con người, mỗi một con người mà nó thành ra cái thời đại đó. Nếu một cái thời đại con người ta nó xu hướng tới cái chuyện mà cái chuyện lợi lạc cho mọi người, cái chuyện lấy đức hạnh làm đầu á, thì thời đó chắc chắn nó hòa bình. Và với một cái thời đại người ta phủ nhận cái đó mà người ta nghĩ đến cái chuyện manh mung là trên hết, anh nào mà đắc lợi thì anh đó là được cung kính trong cái xã hội đó, thì mình biết ngay là cái thời đại đó thời đại rối loạn vô cùng, rối ren vô cùng. Với thời đại đại mà người ta tranh nhau á bằng cái lợi thì thời đại đó rối ren. Cho nên chính vì vậy mà khi vua nhà Lương hỏi thầy Mạnh Tử mà hỏi rằng là Khanh là một bậc thánh nhân, vậy thì Khanh có cách nào giúp cho xứ sở của ta, tại vì Mạnh Tử là người nước Lương đó, làm sao giúp cho người nước ta được lợi không? Mạnh Tử nói với vua là nếu mà đại vương muốn lợi á thì đừng bao giờ đề cập đến chữ lợi, đừng bao giờ hỏi cách để làm lợi cho đất nước. Mạnh Tử hỏi tại sao, vua hỏi tại sao vậy, sao kỳ ấy? Mạnh Tử đáp là đại vương thử nghĩ xem, nếu mà cả một cái nước này người nào cũng nghĩ tới lợi hết á thì cái nước này sẽ là cái nước bất ổn vô cùng. Thử nghĩ xem, người nghèo cũng muốn lợi, người giàu cũng muốn lợi. Người nghèo muốn lợi cho nên dễ làm loạn, dễ sinh trộm cướp. Người giàu muốn lợi cho nên người giàu dễ sinh tham tâm và bóc lột. Vua quan cũng đều muốn lợi, quan muốn lợi cho nên tham ô, tham nhũng và nịnh bợ, và không có dám làm theo cái lẽ phải. Vua muốn lợi cho nên vua thường hay nghe những kẻ gian, và vua thường hay sinh sự với lại mọi xứ sở khác. Mà một khi một cái xứ sở mà từ trên, từ vua cho đến trí dân, kẻ nào cũng lấy lợi làm đầu, làm cái tiền đề trong cái ý nghĩ tư tưởng của mình, thì đất nước nó phải loạn thôi. Thành ra cái khi mà ai cũng nghĩ tới lợi ấy, thì bây giờ ai cũng bất lợi, ai cũng thất lợi. Lúc đó người nghèo sẽ thất lợi đối với người giàu, vì người giàu ham lợi cho nên thích bóc lột. Và người giàu cũng sẽ thất lợi đối với người nghèo, là bởi vì sẽ sợ người nghèo giết mình đi cướp của. Vua quan gì cũng vậy, sợ bất lợi hết ạ. Vua cũng sẽ sợ bất lợi, là bởi vì quan vì ham lợi có thể giết vua. Và như vậy thì không ai tin anh, ai không ai giúp ai được hết ạ. Bởi khi họ ham lợi, đời nào cũng giúp người nào, bởi vì giúp là mất lợi, mà chỉ đoạt thì mới có lợi, còn giúp thì mình phải bớt đi chứ, anh ra làm gì có lợi trong cái chuyện giúp. Thế vậy khi mình nghĩ có lợi thì trở lại thành là bất lợi. Thế thì với cái tinh thần như thế, với cái tinh thần như vậy mà thanh nhân của thời xưa, khi mà bên Trung Hoa họ chưa biết đến Phật pháp, thì họ chỉ chịu chủ trương là làm thế nào cho con người có thật đầy đủ cái tư cách cao thượng của mình. Và cái tư cách cao thượng đó chính là cái nhân bản, cái nhân tính, cái làm nhân. Cho nên chính vì vậy mà họ mới nêu cao chữ nhân, nhân nghĩa lễ trí tín, nhân đứng đầu. Cái nhân là cái đứng đầu hết, cái yếu tố đó. Tức là phải trở thành một con người xứng đáng là một con người cái hẳn. Thì bây giờ nó mới có lợi lạc đến cho mọi người. Cho nên trên quan điểm, từ quan điểm trong xã hội, giáo dục, trong chính trị thì cũng lấy quan điểm làm đầu hết. Thế quan điểm là tu thân, tức là phát huy cái nhân tính ở trong nơi mình. Tu thân rồi mới tề gia, rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Thân ung tu mà trị quốc là trí nguy cho cái xứ sở đó. Bởi vì một cái anh mà có tham vọng mà anh đó lại cầm đầu cái xứ sở, thì anh đó nó sẽ làm xứ sở nó tan nát. Bởi nó nghĩ xứ sở nó như một tài sản của nó. Thế cho nên Mạc Tử bảo con người ta nó vô lương tâm cho đến độ, chẳng hạn bây giờ đưa cho anh một con heo, bảo anh về chứ anh làm thịt con heo này dùm tôi, anh từ chối, không được đâu, tôi làm không được. Hỏi tại sao? Thế mà tôi xưa nay không có biết làm heo, không biết giết heo. Tôi giết heo hư hết của anh sao? Hư heo của anh hết. Tôi làm bệnh bà hỏng hết sao? Anh không được như ý sao? Rồi mình đưa mảnh vải, mình bảo vậy chứ anh may tôi cái áo, họ cũng từ chối, không được đâu, tôi may được. Hỏi sao? Tôi không biết may áo. Anh đưa tôi cái miếng vải này, tôi may tầm bệnh bà hỏng vải của anh mà anh cũng có áo mặc nữa. Tức là họ tiếc cái vải, tiếc con heo. Họ sợ làm hư, họ từ chối, họ không giúp mình được, họ không làm, tại vì họ không biết làm thiệt. Nhưng nếu mình đưa cái đất nước đó cho họ, mình bảo anh cai trị đi, thì chẳng có người nào mà từ chối, bảo là thôi tôi ấy đâu, tôi làm tầm bệnh bà hỏng hết đất nước. Nhưng anh nào cũng chụp cũng làm hết á. Thế như vậy thì anh coi cái đất nước còn thua con heo, còn thua miếng vải. Thế thì ông Mạnh nói như vậy. Thế thì khi đó thì mình phải thử xem cái nhân đó của mình có đầy đủ ở trong mình không, mình có thể làm lợi thực sự cho mọi người không. Tại vì khi mình cầm đầu mọi người không phải để mình hưởng thụ, mà mình cầm đầu mọi người là để làm thế nào mình có thể ban bố đến cho mọi người tất cả cái lợi mà riêng mình không lợi, và chỉ lấy cái lợi cho lấy lợi của thiên hạ làm lợi cho mình. Thì đó mới là tư cách lãnh đạo. Thế thì khi mà con người ta có được một tay lãnh đạo mà hiểu biết theo đúng tinh thần như vậy á, thì con người ta mới có thể có hạnh phúc. Còn tiếc thay là mình thấy lãnh đạo trên thế giới này 10 người thì mình có tìm được ai mà có nổi cái tinh thần như vậy không? Hay là đa số chỉ đều nghĩ rằng là lãnh đạo là để cho thiên hạ phải nể sợ, phải phục vụ mình, phải nghe lãnh đạo. Mà có bao giờ nghĩ được là lãnh đạo chính là làm thế nào cho mọi người có lợi ích, và riêng mình lấy cái lợi ích của thiên hạ là mình. Cho nên ngay từ đạo Lão cho đến đạo Khổng đều chủ trương rằng là trước thiên hạ sau mới mình, luôn luôn như vậy. Tức khi nào phải nhồi cho mình có một cái tinh thần như vậy. Và khi có cái tinh thần như vậy thì mình có làm lãnh đạo to, lãnh đạo nhỏ gì thì tập thể to, tập thể nhỏ gì cũng có cái lợi ích. Mà nếu không như vậy thì bây giờ nó chỉ trở thành một cái tập thể của mafia, của một cái băng đảng này và của một cái băng đảng kia, và nó không hơn kém gì hết. Thế thì chính với cái tinh thần rằng là thánh nhân nêu cao cái tính cách của chữ nhân như vậy, của nhân như vậy là để làm sao cho chính mình cũng có cái lợi, mà chính mọi người cũng có cái lợi. Tại sao vậy? Tại vì cái mà mình có thể đem đến lợi cho mọi người mà riêng mình không lợi, nhưng mà chính đó mới là lợi lớn. Chính đó mới lợi lớn. Như lời Mạnh Tử nói tiếp, Mạnh Tử bảo là công hầu khanh tướng đều là những cái, công hầu khanh tướng đều chỉ là những cái chức mà vua ban cho mình, thiên hạ ban cho mình. Những cái chức đó vua ban, thiên hạ ban, thì thiên hạ có thể, vua và thiên hạ có thể đoạt đi được của mình. Cái gì mà ai cho mình được thì người ta có thể lấy lại được. Như vậy thì cái chức mà của người phong đó, cái chức đó không chắc, mà cái chức của trời cho, cái chức đó mới chắc. Mà cái chức của trời cho là cái gì? Là cái đức hạnh cao thượng ở nơi mình. Cái đức hạnh nó cao thượng ở nơi mình, chẳng phải ai ban cho mình hết, mà chính ở tự nơi mình có, tự nơi mình phát sinh. Và người nào cũng có được cái yếu tố là có thể phát sinh được cái đức hạnh đấy hết. Người nào cũng có thể làm được hết. Chỉ có điều rằng là mình có thể vượt qua khỏi cái tham lam, cái thấy thiển cận của mình không, để mình có thể thực hiện được cái đức hạnh đó. Chứ đức hạnh đó, cái tinh thần mà phục vụ cho người khác, mà hy sinh cho người khác, mà giúp người khác, không một người nào trên thế gian này thiếu nó hết. Người nào cũng có nó ở nơi và có khả năng làm được hết. Chỉ tại không chịu làm, không dám làm, là do bởi vì những cái ích kỷ, những cái tham lam của mình nó mạnh quá đi, nó không cho phép mình, nó cấm cản mình, nó không cho phép mình đi ngược lại với hành động của nó. Nghĩa là cho người khác thay vì đoạt. Người nào cũng có khả năng làm chuyện đó hết, chứ không phải chỉ có thánh nhân mới có khả năng. Và nhưng chỉ cần người nào có khả năng làm được đó thì đang phàm phu trở thành thánh. Thì việc làm của người đó trở thành làm y như các vị thánh, trùng hợp vị thánh. Thì tư tưởng nào cũng nghĩ được chuyện đó. Đối với lại một người học giỏi, một người học dở, hai người đó đều có thể bình đẳng trên phương diện rằng là nghĩ tốt cho mọi người. Hai người đó đều bình đẳng, đều có tư tưởng, đều có thể nghĩ một cách bằng nhau và ngang nhau về phương diện rằng là nghĩ giúp mọi người. Thế thì chỉ có một khi rằng là, tại vì với cái tâm của mình nó quen là mình hay nghĩ theo cái lợi. Thế bây giờ mình nghĩ đến cái chuyện rằng là dẹp lợi để mà làm cho người khác thì mình thấy đụt rè, mình thấy hại, mình thấy không có ích gì cho mình. Và thế khi mà mình nghĩ như vậy thì mình mới trở thành phàm phu. Và chỉ cần mình chuyển ý nghĩ, mình chỉ cần mình chuyển hành động, chỉ cần mình chuyển lời nói, thì tự nhiên đang phàm trở thành thánh, đang đời trở thành đạo. Chứ đạo không phải gì khác hết. Đạo không phải một cái gì mà xa vời hay cách xa mình đâu. Đạo nó ở ngay đời sống. Cho nên Jesus, cho nên Khổng Tử, cho nên Socrates, cho nên Đức Phật, cho nên Lão Tử đi chăng nữa, tất cả đều giống hệt mình à, trong cái đời sống tâm lý cũng như sinh lý. Giống mà không giống. Giống tức là cũng thở bằng hai lỗ mũi thôi, cũng ăn bằng cái miệng thôi, cũng nói bằng lưỡi thôi, cũng nhai bằng răng thôi, chứ đâu phải vị nào là đạo sĩ thì tự nhiên vị đó ngược lại với mình, uống bằng mũi, nói ví dụ như vậy, ăn bằng lỗ tai, mà nghe bằng miệng đâu có đâu, không có gì khác mình hết, và cũng phải suy nghĩ bằng khối óc, cũng đi bằng hai đôi chân, cũng làm việc bằng hai bàn tay, không có khác gì mình hết. Nhưng mà tại sao tự nhiên rồi cũng nói bằng miệng và cũng nói ra bao nhiêu đó chữ, bao nhiêu đó ngôn ngữ, nhưng mà tại sao những lời nói đó trở nên trở thành gọi là kinh, mà lời nói của mình cũng được gọi là kinh? Chỉ có khác có một điều là tại vì lời nói đó hướng thượng thiện hướng giải thoát, cho nên gọi kinh. Và hành động nó hướng thượng thiện giải thoát, hành động nó gọi là kinh. Còn nếu không hướng như vậy thì không được gọi là kinh. Thế thì đạo ở ngay nơi mình, như nãy mình thấy, đạo ngay nơi đó, tức là mình chỉ cần chuyển hướng một cái thì mình đang đời thành đạo, mình đang phàm thành thánh, mình chỉ cần chuyển thôi. Cho nên nó cũng dễ mà khó, chí đạo vô nan, vào đạo không khó, nhưng mà cũng khó, chỉ cần chuyển, nhưng mà khó lắm, cái chuyển nó rất khó. Cho nên đó, cái vấn đề mà nêu ra mà bảo là cái khó khăn của mình trong đời sống tu hành chính là cái chuyển đó, chính là cái chuyển đó, chứ không phải khó khăn là ý nghĩa, ý thú hay là triết lý gì cao siêu đâu, mà chính là cái làm thế nào mình có thể khắc chế được cái ý nghĩ mà xưa nay cứ chuyên môn muốn tranh giành tranh lợi với lại hơn thua, mà làm thế nào có thể rồi mình chuyển thành cái là xả thí. Và xưa nay chuyên môn mở miệng ra là cãi lộn mới chỉ trích, thì bây giờ làm sao mà ngưng được những lời nói đó, và mình có thể rằng là hãy cất tiếng nói là nói cái chuyện ích lợi, nói cái chuyện mà làm vui lòng người, làm cho mọi người phấn khởi để mà hành thiện, phấn khởi để mà chịu đựng những cái sự hy sinh trong cái đời sống. Thì chỉ có khó ở nơi cái chuyện như vậy thôi. Đó. Thế thì trở lại mà tôi nói là chính vì thánh nhân nêu cao như vậy mà có một anh nho sinh, anh mới muốn học một cái hạnh của thánh nhân. Thì mình thấy ngay về đó, bất cứ một kẻ nào khi mà họ muốn học một cái tư tưởng nào, họ muốn thực hiện cái tư tưởng nào, hay họ muốn đạt được một cái trình độ về tâm linh như thế nào, thì họ phải dốc tâm mà hành động theo, và học hỏi và hành động theo cái điều đó chắc chắn. Chứ họ không thể nào gọi rằng là học mà vẫn sống y như mình cái khi mà mình chưa biết gì tới đạo. Mình vẫn là mình, và sau khi mình biết đạo rồi mình vẫn là mình, vẫn hệt như vậy. Thì như vậy chưa được gọi là thực sự quy y Tam Bảo, chưa được gọi là thực sự là hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Thế thì anh nho sinh này mới muốn học đạo, hay anh muốn nêu gương như vậy. Thế bây giờ anh mới tập, anh có một cái tinh thần gọi là hết sức là cao thượng. Cái tinh thần cao thượng đấy của anh nghĩa là không có háo sắc. Tại vì thời xưa cho mình thấy rất nhiều là bao nhiêu ông vua, hết ông nào háo sắc là ông đó y như làm cho đất nước tan hoang, y như vậy. Và rồi nhà nho nói rằng là vạn thiện hiếu vi tiên, mà vạn ác dâm vi thủ. Nghĩa là trong muôn điều thiện, hiếu là cái đứng đầu. Trong muôn điều ác, cái dâm ý, cái đó là đứng đầu trong các điều ác. Cho nên ngài mới muốn rằng là như vậy thì phải học cái gương là cao thượng. Mà cái gương cao thượng thì trong nho gia có một người nổi tiếng về cái đức tính như vậy, đó là Liễu Hạ Huê. Liễu Hạ Huê ông nổi tiếng đến độ bằng là mỹ nữ xinh đẹp vô cùng mà ngồi ở trên đùi ông, mà ông không hề động niệm, ông hề rung động trong lòng. Ông con người ông nó như vậy, ông coi sắc đẹp, ông coi thường, ông coi những cái chuyện như vậy nó không có một cái gì gọi là làm cho ông động tâm hết. Thì ông nổi tiếng như vậy. Thế thì anh nho sĩ này ở ngày anh cũng chỉ cố ý học cái tinh thần như vậy. Rồi thì một bữa trời nổi cơn giông, cơn bão, cơn mưa lên, rồi cái nhà cái cô hàng xóm bị sập. Rồi cô hàng xóm cô ướt hết, cô không có chỗ để mà che thân, cô mới phải chạy qua nhà cái anh này. Cô đập cửa, anh này ở trong đêm, ở lúc đó khuya, mưa gió, mưa giông gió lớn. Rồi anh nho sĩ này mới hỏi, ai? Cô này bảo, tôi đây, tôi ở hàng xóm của ông, của anh đây. Mà giờ nhà tôi mái nó văng rồi, cho nên cả nhà ướt, bây giờ tôi không có chỗ nào mà dung thân, mà lạnh quá, anh làm ơn mở cửa cho tôi vô chú mới. Thế là không được, cô là nữ, tôi là nam nhân, Những nữ với lại người nam mà ở chung với nhau trong một cái nhà như thế này mà giữa đêm giữa hôm mang tiếng chết không được. Nhất là Nho Gia xưa quan niệm nó khắt khe ghê lắm, nam nữ thọ thọ bất thân nữa, có được đụng tay đụng chân nữa. Thế rồi thì cái cô này mới nói vậy chứ anh là người đi học phải không, học nho phải không, anh biết ông Liễu Hạ Huê không? Nó này bảo biết chứ. Cô này bảo ông Liễu Hạ Huê kìa, mỹ nữ ngồi trên đùi ông cũng chẳng có động tâm, ủng hộ đấy, anh chỉ cho tôi ở trong nhà chứ không phải là lá anh cứ kề cận gì tôi đâu, anh ngồi góc tôi ngồi góc. Ông Liễu Hạ Huê kìa mà ngồi trên đùi ông mà ông còn chẳng sao nữa mà anh sợ gì. Anh này ở trong nói ra tôi không phải ông Liễu Hạ Huê, tôi khác với ông Liễu Hạ Huê, tôi không phải ông Liễu Hạ Huê, cho nên tôi không dám bắt chước ông Liễu Hạ Huê, nhất định cho vô. Cô này phải chạy đi nhà khác xin. Thế rồi thì mọi người khi ta biết chuyện nó ta chê các anh á, người ta bảo anh đó không có dám làm như Liễu Hạ Huê. Đó, Liễu Hạ Huê cho người ta ngồi kề cận vậy đó mà chẳng có thấy gì hết, mà anh này đó chỉ mới chung trong cái nhà sợ mang tiếng mà không có dám giúp người ta. Nhưng mà bây giờ thầy Khổng lại khen, khấp anh nó được á. Tại sao vậy? Anh đó anh làm hành động khác với Liễu Hạ Huê, tức là anh tránh né người nữ, thay vì rằng là anh cho người nữ lao lên đùi ngồi kiểu lễ Liễu Hạ Huê, mà Liễu Hạ Huê không rung động cho nên dám như vậy, còn anh có thể rung động cho nên anh không dám. Và như vậy anh đó tuy làm khác Liễu Hạ Huê nhưng mà anh cũng đạt được một mục đích giống Liễu Hạ Huê, tức là anh không phạm vô cái giới đó, anh không phạm vô điều đó, cho nên làm thì có khác đấy mà suốt cuộc vẫn đạt được cái mục đích thì giống nhau. Và cái người có trí tức là người như vậy, mình làm sao làm miễn mình đạt được cái mục đích, chứ không phải là mình chỉ rập vô cái phương tiện thôi. Đó, mình rập vô cái phương tiện rồi lỡ mình không được như Liễu Hạ Huê rồi nửa chừng mình hư sự, thì có phải rằng là mình tự hại mình không? Cho nên rằng là không bắt chước mà làm được điều đó, đó mới chính là bắt chước. Cho nên cái anh này anh làm khác với Liễu Hạ Huê, nhưng mà chung quy lại anh với Liễu Hạ Huê hai người đó đều trong trắng. Và anh là cố ý bắt chước cái trong trắng của Liễu Hạ Huê, chứ anh đâu cố ý rập khuôn Liễu Hạ Huê cái hành động. Nếu anh rập khuôn Liễu Hạ Huê thì có thể anh hư sự ấy rồi. Cho nên hành động đôi khi khác đó, nhưng mà là chính là làm giống với tinh thần đó. Cũng chẳng hạn như chẳng hạn tôi có la một chú Sa Di hồi tôi còn ở Việt Nam, chú Sa Di coi như sư đệ tôi, đại khái cũng giống vậy, tu chung chùa, nhưng mà chú sau tôi. Thì chú bắt chước một vị khất sĩ, mà khất sĩ mà Theravada kìa, chứ không phải khất sĩ của bên khất sĩ đâu, nhưng mà bên Theravada mà phát nguyện rằng là không bao giờ ở chùa. Cái vị tỳ kheo nó không bao giờ chịu ở chùa, và đêm nhất định không chịu nằm, ngồi không thôi, và đi đâu đó không vào chùa, cho nên chỉ mượn một góc sân của chùa rồi ngồi đó cả đêm. Rồi rằng cái mùng đó không có phải là mùng để nằm, mùng rất nhỏ vừa để ngồi thôi. Là mấy chú tiểu trong chùa tôi họ không tin, cho nên nửa đêm cũng cố gắng bò dậy xuống để rình xem ông có nằm không, có ngủ không. Thì quả nhiên là thấy ông không có nằm, vẫn ngồi như vậy cho tới thấu sáng. Và ba chú tiểu thay phiên nhau đi rình, và ngày mai ra ba chú đều gật gù với nhau mà công nhận thầy đó ông giỏi thiệt nha. Ngồi không nằm nha, ông không dựa, ông không gì, ngồi cả đêm, bị ngồi ngay thẳng như vậy cả đêm mà mời vào chùa ăn cơm không vào. Ngồi sân chùa thôi, đem gì ra để sân chùa, ông ngồi dưới đất ăn vậy đó, như một người ăn mày ăn xin vậy. Và không có một cái tài sản gì ngoài ba y trên mình, trên thân. Đó, ông phát hạnh nguyện như vậy. Thế thì cái chú Sa Di nọ, chú thấy vậy chú thích quá, chú ái mộ quá. Rồi chú cũng bắt chước, chú không nằm, chú cũng ngồi. Chú ngồi xong đến khi lên tụng kinh á, chú đánh chuông, đánh cái bong, quỳ xuống lạy rồi chú bức xô, chú ngủ luôn. Rồi chú nằm ngủ trong cái tư thế là chồng bông lên trời, mặt thì úp xuống dưới đất, theo cái tư thế lạy á. Rồi người ta thì ngóc dậy, người ta nhất tâm đảnh lễ tiếp, còn ông thì nằm luôn. Tại vì ông chịu không nổi nữa rồi, sau mấy đêm ông ngồi hoài, ông không nằm, mấy đêm ông chịu không nổi. Rồi bị la, mà tại sao đang tụng kinh mà ngủ gục, mà ngủ như vậy, tội chết, mà nằm ngay chính điện như vậy, mà đang lúc tụng kinh ngửa chân vậy mà ngủ. Ông ấy nói là tại vì mấy đêm là không ngủ. Mà hỏi tại sao không ngủ? Tại vì ngồi. Bảo ngồi thì ngồi tại sao lại phải ngồi? Nằm mà ngủ chứ tại sao phải ngồi? Cái ông bảo vậy chứ. Đệ phát nguyện rồi. Trả lời tôi vậy mà đệ phát nguyện rồi. Đệ nguyện rằng là nếu đệ mà nằm á thì đời đời đọa địa ngục. cho nên ngồi thôi. Bây giờ lỡ thề rồi, bây giờ mà nằm đọa địa ngục xong, cho nên cứ phải ngồi, nên ngồi đâu là ngủ đó. Ngồi dựa tường ngủ, ngồi ôm cột ngủ, ngồi ngủ đủ kiểu. Mà nó mệt quá cho nên ngồi đâu ngủ đấy. Mà tung kinh cũng tung xong nữa, cũng ngủ. Thành ra hại thân. Mà rốt cuộc công phu không tiến mà lại còn lùi. Tức là thay vì mỗi khi nằm ngủ, nhưng mà đến giờ tụng kinh là tụng một cách hanh thông mà không có ngủ gục. Bây giờ ngồi cả đêm cho nên sáng đến ngủ gục, sáng đến tụng kinh là ngủ gục. Tại vì đêm ngồi quá ngủ cũng được, ngủ nó cứ mất giấc hoài, đang còn dựa tường ngủ cứ nó rơi. Rơi người thì lại lồm cồm ngồi dậy. Rồi mới la. Rồi tôi mới bảo rằng là: chú có biết rằng là tại sao ông thầy đâu ngồi không? Đâu phải ngồi hơn nằm, đâu phải nằm thua ngồi. Mới biết tại sao ông ngồi không? Ông ngồi là để ông chống với cái hôn trầm, tức là cái ngủ. Cho nên ông ngồi là để ông đừng ngủ. Mà nếu mà mình ngồi mà ngủ thì thà là mình nằm ngủ khôn hơn. Chứ đâu có phải là mình chỉ phát nguyện ngồi xong là ngồi ngủ. Mà nếu mình ngồi ngủ thì mình thua cái đứa nằm ngủ đấy. Cái đứa nằm ngủ nó lợi lớn nhiều hơn, bởi vì nó ngủ cũng ngon giấc hơn, tinh thần nó khỏe hơn, thân xác nó khỏe hơn, mai nó tụng kinh được. Còn mình ngồi ngủ, mai dậy tinh thần bái hoái, thân thể bái hoái, tụng kinh không vô, chẳng làm gì được hết. Cho nên nếu ngồi mà ngủ á thì thôi nằm ngủ đi, ngồi là để đừng ngủ. Chứ đâu phải là ngồi là hơn đâu, mà chỉ nhắm đến cái ngồi thôi, rồi rập khuôn là nhắm đến cái ngồi thôi, mà rốt cuộc chật bậy, chẳng giống ông thầy cái chút nào hết. Thế thì bây giờ chẳng hạn, bây giờ ông thầy ông chống cái hôn trầm là để chống cái gì? Chính vì cái ngủ nhiều nó làm cho mình ngu dốt, nó làm cho mình mê mờ tâm tính. Tại mình ngủ nhiều người mình nào nó lừ đừ lờ đờ, nghĩ cái gì nó cũng không có bén nhạy. Thế thì chính vì cái một lối để mà hỗ trợ cho một cái trí tuệ, cái chuyện tu trí tuệ, chuyện tu thiền định, đó chính là cái chuyện mà là trị cái hôn trầm của mình. Thì trị hôn trầm có nhiều cách. Đó. Thế bây giờ không hiểu như vậy, chỉ bắt chước cái ngồi thôi. Nó cũng ngồi xuống hệt nhau à, mà hai cái đi hai nẻo, hai cái bỏ xa nhau lắm, hai cái nó khác hẳn à, không có giống nhau. Nhưng mà có thể cũng cái người ngồi đó, cũng cái người nằm đó, hai người cùng giác ngộ là cùng đi một đường vậy. Thế cho nên nói cái chuyện bằng bảo là Đức Phật làm gì mình làm nấy, có nghĩa rằng là mình phải hiểu rằng là Đức Phật làm để nhắm đến mục đích gì, và mình cũng nhắm đến mục đích đó. Đó chính là Đức Phật làm gì mình làm vậy, chứ không có nghĩa rằng là rập khuôn cái hành động mà bảo rằng là đó là làm theo Phật, đó là nói theo Phật, đó là nghĩ theo Phật. Cho nên chư tổ nhiều khi nói khác hẳn Phật à, nó khác hẳn à. Nếu người nào học thiền nhiều mình biết, có nói giống Phật nào đâu, nó nghịch lại với Phật nữa. Nhưng mà có khác không? Không khác. Mà mình nhiều khi nói thuận với Phật mà khác, mình nhiều khi nói rập lời Phật à, nhưng mà khác xa. Cho nên có rất nhiều tà ma ngoại đạo gì cũng dùng tới lời Phật để mà dụ dỗ mình. Mà khi họ cũng dùng cái lời Phật như vậy, họ đâu phải Phật đâu. Và mình suy nghĩ coi, mình đừng có mắc hớm hay mình đừng có nhẹ dạ khi mà mình cứ lý luận rằng là khi mình nghe nói là đó là một cái kẻ tà sư, rồi mình bảo không có đâu, cũng nói kinh giống Phật lắm, cũng có trích kinh Pháp Hoa nữa, cũng có dạy ăn chay nữa, cũng có nói niệm Phật A Di Đà đi nữa, cho nên đâu có, đâu phải là tà đâu. Nhưng mình đừng quên, nếu mà tà mà kiêng những cái thứ đó ra đó, thì tà đó tà hạng bét. Tà mà không dám nói đến câu niệm Phật, tà mà không dám dùng cái kinh Phật, tà mà không dám khuyên người ta theo giống như Phật như vậy nó, thì tà đó tà hạng bét đâu. Tà mà cao thượng, tà mà cao tột đó, tà mà tà tối thượng thừa của tà, tà đó cái gì cũng dám làm hết á. Giống giống như là Shakespeare nói một câu bảo rằng là Lucifer, nếu mà thánh kinh có lợi cho nó cũng dùng nữa. Thế cũng vậy, ma quỷ đây mà nếu mà kinh Phật mà có lợi cho nó cũng sẵn sàng đem kinh Phật ra để nó làm. Đó. Thế thì mình phải hiểu như vậy. Mình phải hiểu chứ đâu phải là ma quỷ là cái gì của Phật là kiêng đâu. Tại vì ma quỷ á với Phật là hai cái đối tượng, hai cái đối tượng với nhau. Thì mình thấy Phật là thế nào? Phật là một cái bậc mà trí tuệ viên mãn, một cái bậc mà có giáo pháp viên mãn. Cái gì dưới mắt Ngài cũng là giáo pháp để đưa đến giải thoát cho mình và cho người hết. Pháp nào cũng vậy. Đức Phật không kiêng một cái nào hết. Đức Phật là một vị viên mãn trong sự giác ngộ. Cho nên không gì không phải là giác ngộ. Bởi vậy Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là phiền não tức Bồ Đề. Phiền não tức Bồ Đề. Cho nên chư Tổ cũng nói. Chư Tổ cũng nói sinh tử không có khác gì nhau hết. Đó. Cũng là một thôi. Vô minh thực tính tức Phật tính. Ngài Huyền Giác Đại Sư nói hẳn như vậy trong cái bài Chứng Đạo Ca. Tức là thực tính của vô minh đó chính là Phật tính. Mình nghe mình thấy ngạc nhiên lắm. Thế thì dưới mắt của Đức Phật mà bậc viên mãn, cái gì cũng là Phật hết á. Cái gì cũng có thể là pháp để thành Phật. Cái gì Ngài cũng sử dụng cho thành Phật. Cho nên Đức Phật được mang danh hiệu là Dược Vương. Dược Vương là bởi vì một cái bậc vua của thầy thuốc. Vua thầy thuốc có nghĩa là không một thầy thuốc nào sánh bằng được hết. Thầy thuốc nào giỏi nhất là thầy thuốc mà có cái phạm vi dùng thuốc lớn nhất. Chẳng hạn như là thầy thuốc giờ thì chỉ biết dùng 2-3 cái thứ cỏ thôi. Thầy thuốc giỏi hơn có thể dùng đến 100 thứ. Thầy thuốc giỏi hơn nữa có thể dùng tới 1000 thứ. Và giỏi hơn nữa có thể dùng tới 1000 thứ. Và Đức Phật được gọi là Dược Vương, là một vị thầy thuốc giỏi nhất, là bởi vì Ngài có thể dùng đến tất cả các thứ thuốc ở trên trần gian này. Và cái gì cũng là thuốc. Và ngay cho đến lời nói cũng là thuốc. Chẳng cần phải dùng tới thực vật, chẳng cần phải dùng tới động vật, không cần phải dùng tới sừng nai, không cần phải dùng tới mật gấu, không cần phải dùng tới gan rồng, nó ví dụ vậy. Và nhất thiết cái gì cũng có thể là thuốc được hết. Thậm chí đến lời nói cũng là thuốc, hành động cũng là thuốc. Lời nói của Ngài cũng chữa cho biết bao nhiêu người hết cái bệnh u minh. Như vậy Đức Phật mới được gọi là Dược Vương. Chứ Đức Phật lại có cái mà không thể dùng làm thuốc được thì Đức Phật chưa được gọi là Dược Vương. Cho nên pháp nào của Ngài cũng là pháp giải thoát. Cho nên Ngài thấy phiền não cũng là pháp để giải thoát nữa. Và vậy mới nói phiền não tức Bồ Đề. Thế thì Đức Phật như vậy. Nhưng mà ngược lại, ma là một thế lực ngược lại với Phật và có sức mạnh chống trả được với Phật. Thì ma nó cũng giống hệt Phật, cái gì cũng là thuốc độc hết. Và thậm chí cho đến lời nói cũng là thuốc độc nữa. Anh nói anh cần phải những chất độc cực mạnh ở thế gian. Với anh uống 3 tấc lưỡi anh có thể giết người. Anh uống 3 tấc lưỡi anh có thể làm tan nát một gia đình, một xã hội, một tập thể bằng nước miếng của anh thôi. Anh biến tất cả lời nói cũng trở thành thuốc độc. Thế thì mình thấy rõ là như vậy. Thế ma vương thì nó như vậy, cái gì nó cũng biến thành thuốc độc. Đức Phật thì khác lại, cái gì cũng biến là thuốc để cứu người. Thế cho nên kinh Phật ma vương có thể biến thành thuốc độc. Và ngược lại, tất cả những cái độc dược gì của ma vương Đức Phật đều có thể biến trở thành cái thuốc cứu người. Thì đó gọi là Phật. Cho nên ma vương thể nào giết được Phật. Ma vương mới, ngay khi Đức Phật thành đạo, mà khi ma vương bắn mũi tên ma ái đến trước Đức Phật thì mũi tên ma ái nó trở thành một đóa bông sen trước Đức Phật và rơi xuống trước mặt Ngài như cúng dường thay vì để tấn công. Và thực sự rằng là tại vì đối với Đức Phật tất cả những cái thứ như vậy không thể nào, độc nào đến Đức Phật cũng không thể nào làm hại được Ngài hết. Bởi vì Ngài là bậc Dược Vương như vậy. Cho nên lời nói nào cũng có làm hại Ngài được, hành động nào cũng thể làm hại Ngài được, tư tưởng nào cũng thể làm hại Ngài được. Là bởi vì Ngài có khả năng chuyển hóa tất cả các thiện bằng cái trí tuệ của Ngài. Bằng trí tuệ đó của Ngài, mọi cái độc dược nó không làm cho Ngài đau khổ được tí nào hết. Ngài đều có thể quan sát bởi cái tâm từ bi của Ngài. Và Ngài cảm thấy tất cả chúng sinh này đây chẳng ai là đối thủ của Ngài cả. Và chúng sinh nào gian ác nhất mà bị nhiễm của ma nhất, đó là những chúng sinh đáng thương và đáng cần phải cứu độ nhất. Đức Phật được gọi là Y Vương nữa, thêm một điều nữa, không phải ngoài cái vấn đề sử dụng thuốc, mà thêm cái vấn đề nữa là vì cái từ bi rộng lớn. Đức Phật thấy rằng là tất cả chúng sinh, những người còn mê mờ, những người chưa được gọi là Phật tử, những người đó, tức là những người chưa có khuynh hướng, xu hướng tới thiện, giải thoát và thượng. Những người đó, họ hãy còn bị những cái độc của tham sân si hành khổ trong lòng họ. Thế thì Đức Phật thấy như vậy và Đức Phật thương xót họ. Và Đức Phật gần gũi và tìm cách để chữa trị cho họ. Cũng giống như một bác sĩ, tất cả những người nào đem vào trong bệnh viện, bác sĩ đều đến thăm hỏi, bác sĩ đều tận tình cứu chữa. Không một người kẻ nào đến bệnh viện mà bị bác sĩ xua đuổi. Bác sĩ bảo giết nó đi, nó yếu đuối lắm rồi, nó chẳng có làm được cái gì hết đó. Mà nó còn lây bệnh cho thiên hạ, nó đem nó thủ tiêu đi, em đi giết chôn sống đổ phôi. Không có bác sĩ nào nghĩ quái đản và điên khùng như vậy. Và bác sĩ nào cũng cố gắng chữa trị cho đến phút chót mới chịu bỏ tay. Cho đến phút chót. Và bác sĩ nào cũng nhìn bệnh nhân dưới con mắt thương hại, chứ không oán ghét. Làm gì có bác sĩ nào thù bệnh nhân. Đức Phật cũng vậy. Đức Phật thấy những cái người tẩu hỏa nhập ma, tức là ác, tham, sân si đủ thứ hết, nghĩ lợi nhưng mà toàn làm chuyện bất lợi cho chính bản thân mình, cho mọi người. Đức Phật thương xót và Đức Phật tìm cách để cứu chữa họ. Và chính vì như vậy cho nên Đức Phật không bao giờ có giận hờn hết. Và chính vì vậy Đức Phật có cái sức kiên nhẫn như là một bác sĩ kiên nhẫn trước một bệnh nhân. bác sĩ phải dụ bệnh nhân nữa, dụ cho bệnh nhân uống thuốc, dụ cho bệnh nhân chịu mổ. Bác sĩ phải dụ nữa, chứ bác sĩ không bao giờ nổi khùng lên đòi giết hay đòi đuổi hay đòi đánh hay đòi trừng trị hay đòi gì cả. Thì đây cũng vậy, Đức Phật cũng vậy. Thế mà nhìn nhất thiết chúng sinh. Và khi nhìn như vậy, bác sĩ nhìn như vậy, nhưng bác sĩ biết bệnh nhân này họ không hiểu cái bệnh của họ, cho nên họ ngoan cố cực kỳ, họ nhất định không chịu mổ nó, ví dụ vậy. Họ nhất định chịu uống thuốc, họ nhất định họ bảo họ không bệnh. Nhưng mà bác sĩ không vì vậy mà nổi giận. Bác sĩ vẫn kiên nhẫn trong cái chuyện giải thích và chỉ cho người ta thấy người ta bệnh. Thì Đức Phật cũng vậy. Còn trong cái đời sống mình mà một kẻ nào khác ý mình cái là mình nổi giận. Và mình thù, mình ghét kẻ nào mà làm mình mất quyền lợi là mình giận, mình ghét. Nhưng Đức Phật đâu có thấy quyền lợi quyền lung. Nhìn mọi người. Mà chính vì như vậy đó mà Đức Phật có thể hy sinh được, có thể chịu đựng được tất cả những cái chướng, những cái căng cường của chúng sinh. Và những cái chướng, cái căng cường nó đối với mình là độc dược. Tại những cái thứ đó mà va vô mình một cái, va vô tai mình, rơi vào mắt mình, đụng vào thân hình của mình, là mình bắt đầu nhiễm cái độc đó. Và mình bắt đầu phiền não tham sân nổi dậy. Thế thì chính vì như thế, chính vì khi mà Đức Phật giống như một thầy thuốc nữa, tức là cái thầy thuốc đó khi chữa bệnh cho thiên hạ, thầy thuốc đó tất nhiên phải có được cái khả năng phòng ngừa, tức là không để cho bệnh của thiên hạ nhiễm vào mình.